Những bí mật thời sự trong tuần.
Sau cuộc chiến này còn chi không anh, còn chi không anh, hay chỉ còn lại tấm thẻ bài đang ngập
Xin chào quý vị đến với chương trình Những Bí Mật Thời Sự Trong Tuần được thực hiện bởi ký giả Hạnh Dương từ California. Và thưa quý vị, trên đường lai đặc biệt của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM cũng có sự hiện diện của ký giả Hạnh Dương. Hoàng Tín xin được chào ký giả.
Xin chào anh Hoàng Tín, chào các anh chị ở trên đài Sài Gòn Đà Lạt Radio. Và qua cái làn sóng này, tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị người Việt Nam trên toàn thế giới đang lắng nghe chương trình buổi nay của chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã hỗ trợ cho chương trình của tôi trong năm qua. Và thưa quý vị, đây là cái chương trình mà chương trình tuần trước thì tôi nói đúng vào cái giờ giao thừa của Việt Nam và chuẩn bị năm mới của bên Hoa Kỳ và các nước ở bên phía phương Tây. Thế thì đây là chương trình đầu tiên bước qua năm mới thực sự, coi như là đầu năm mới. Thì một lần nữa, Hạnh Dương tôi xin chúc đến tất cả quý vị, mọi gia đình, mọi người Việt Nam trên toàn thế giới được một năm mới an bình, hạnh phúc, sức khỏe, nhiều tài lộc và luôn luôn thịnh vượng và phát triển trong mọi công việc. Chúc đất nước chúng ta năm nay hòa bình và độc lập, có tự do dân chủ thực sự, không còn cái đe dọa của Trung Cộng nữa. Xin chào quý vị và cảm ơn anh Hoàng Tín hôm nay cho tôi nói chuyện với anh.
Dạ vâng, cảm ơn ký giả Hạnh Dương đã gửi lời chúc Tết đến quý vị đồng hương của chúng ta trong chương trình Những Bí Mật Thời Sự Trong Tuần được thực hiện trong khoảng thời gian rất là dài. Và xin thật là cảm ơn đến ký giả Hạnh Dương đã hợp tác cùng với lại đài 1600 AM. Nhưng dịp xuân về, xin thay mặt cho anh em đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM cũng như là ban giám đốc, xin chúc cho ký giả Hạnh Dương sức khỏe dồi dào và công việc mận ăn sẽ thăng tiến ngày càng tốt đẹp hơn đối với ký giả Hạnh Dương cũng như là gia đình. Xin phải gọi là cảm ơn ký giả Hạnh Dương đã cùng hợp tác với Hoàng Tính để thực hiện chương trình này. Và bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ vào cái chương trình liền ha, ký giả.
Dạ vâng.
Dạ vâng. Chắc có lẽ câu hỏi đầu tiên mà chắc là quý vị thính giả đồng hương của chúng ta cũng đã nghe ngày hôm qua trong những cái breaking news của cái thế giới, nói về các hội nghị các ngoại trưởng của Pháp, Đức, Nga cũng như là Ukraine họp ở Paris, tức là Pháp Quốc, vào cái ngày hôm qua để mà giải quyết cái vấn đề mà rút cái vũ khí hạng nặng ra khỏi cái phòng tuyến của hai phe đó là phe của quân chính phủ Ukraine cũng như là phe của quân ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine. Như vậy thì cái nhà anh Dương có cái tin tức gì về thêm về cái hội nghị này không, hay hoặc là tin tức bên lề của cái hội nghị ngoại trưởng Pháp, Đức, Nga và Ukraine tại Paris không, thưa quý vị?
Thưa quý vị, quý vị đã nghe chương trình này, mà trên chương trình này tôi đã nói về cái vấn đề Ukraine. Tôi đã nói chắc chắn với quý vị rằng những cái lần mà ký kết các cái hiệp ước hòa bình rồi ngưng chiến thì tôi nói cái đó tào lao hết á, không bao giờ nó đến, là bởi vì cái chính sách của Putin, tôi đã nói trước rằng Putin là quyết đánh và quyết chiến, quyết chiếm đoạt cái một nửa cái đất nước Ukraine. Và từ cái, nếu mà Putin chiếm được cái phần miền đông Ukraine thì sẽ mở ra các cái khu vực, các cái nước lân cận ở vùng biển Baltic, và cái đó là một cái chủ trương khẳng định là như vậy. Thế thì không bao giờ có cái chuyện gì mà nó tốt đẹp cả. Trong ngày thứ ba thì quý vị nếu theo dõi thì quý vị thấy rằng là các cái ngoại trưởng của bốn nước gồm có nước Pháp là ông ngoại trưởng Laurent Fabius, ông ngoại trưởng Đức là Frank Walter Steinmeier và ngoại trưởng Nga là Sergei Lavrov, cùng với ngoại trưởng của nước Ukraine là Pavlo Klimkin. Bốn cái ông ngoại trưởng này đã họp một cách khẩn cấp để mà đưa tới cái vấn đề là phải làm thế nào để thực hiện cái thỏa ước ký hôm 12 tháng 2 2015 vừa rồi ở Belarus, ở thành phố thủ đô Minsk của Belarus. Thực sự thì cái thỏa ước mà đã ngưng chiến này đã được ký kết từ mùng 5 tháng 9 năm 2014 để quyết là chấm dứt cái chiến tranh khi đó đang còn đánh vô cái thành phố Luhansk và Donetsk của miền đông Ukraine. Thì lúc đó thì có nhiều người, kể cả các cái giới chức cao cấp ở các nước đều hoan nghênh cái vấn đề đó. Thì cái lúc đó thì tôi đã nói rằng cái chuyện này là cái chuyện một cái trò của Nga thôi, không bao giờ nó có cái thành hình cái vấn đề ngưng bán hết. Và cái đó là đã xảy ra, quý vị thấy chiến tranh cho đến giờ phút này. Và ngay khi mà Nga tiến quân vô ồ ạt và bắt đầu đánh vô cái Debaltseve của là cái thành phố mà cái đầu mối của đường xe lửa, tất cả cái đường xe lửa mà chạy các nơi về đến cái thành phố Debaltseve này á, thì đấy là cái đầu mối để nó chạy qua cả cái vùng phía miền Tây, chạy qua cái khu vực khác. Thì đây là cái thành phố rất là quan trọng. Quân đội của Ukraine đã chiếm giữ ở đó cũng khoảng trên 8.000 quân. Và đã bị cái quân ly khai của thân Nga áp đảo và bủa vây. Thì cái cuộc bủa vây này á, không phải là cái quân gọi là quân của ly khai, họ không phải là kéo từ cái Donetsk và Luhansk lên đó, mà chính là quân đội của Nga đưa xe tăng, thiết giáp, hỏa tiễn, tất cả những cái vũ khí nặng vô đó và vây hãm. Thì ông tổng thống Putin của Nga khi mà ông đi đến Hungary, ông nói chuyện thì ông nói rằng bây giờ là ông kêu gọi là phải mở một cái đường và yêu cầu Tổng thống Petro Poroshenko phải của Ukraine phải công bố là cho quân đội đầu hàng để sẽ rút ra. Thế nhưng mà bên phía Ukraine thì đã cố tình phải bảo vệ cái thành phố đó, nhưng mà bảo vệ không nổi là bởi vì hàng ngày rất nhiều, nghĩa là pháo kích, các cái trọng pháo và các cái hỏa tiễn lớn của Nga đã thuộc vào đó, các xe tăng tấn công, thì buộc lòng là quân của Ukraine phải rút đi. Thì đã có trên 400 người, nghĩa là chết, và hiện nay cho đến giờ phút này thì một cái đầu thủ lãnh của cái nhóm ly khai thân Nga đã tuyên bố với hãng thông tấn Interfax của Nga rằng là hiện nay họ vẫn giữ 100 cái tù binh mà sau khi mà quân Nga, quân của Ukraine ở Kiev rút lui ra khỏi cái Debaltseve. Thì thưa quý vị, từ cái chỗ họ tiếp tục cái chỗ này thì họ bắt đầu tấn công lên Mirapol để mà chiếm cái cảng đó. Thì để làm gì? Để mà quân Nga sẽ mở một cái hải cảng, cái quân cảng để mà tiến qua những cái nước láng giềng. Thế thì hiện nay đó, trong cái ngày thứ ba ngày hôm qua, thì các cái ngoại trưởng đã phải họp và bây giờ nói tìm cách để mà phải sử dụng tất cả, làm như thế nào mọi cái căn bản của các cái quyền lực để mà chấm dứt cái vấn đề chiến tranh. Nhưng mà chắc chắn là không bao giờ chấm dứt chiến tranh, bởi vì như thế nào, trong ngày hôm qua đó, trong lúc mà các ngoại trưởng họp đó, thì vẫn cho rằng cái này nó rất là mong manh, bởi vì ông Putin ông cứ nói ngược, ông cho cái ông ngoại trưởng của Nga là ông Sergei Lavrov tới đó thì chỉ có tuyên truyền thôi. Cùng lúc đó thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã họp với cái Ủy ban Tình báo và Ngoại giao của Thượng viện. Thì đã nói rằng là cái nước Nga, cái ông Putin và cái nước Nga lâu nay nó chỉ nói láo thôi. Và trước mặt tôi đó, ông Kerry, ông nói rằng trước mặt tôi đó, họ nói láo, quá là nói láo. Thành thử thưa quý vị, ông nói rằng là chúng ta không thể ngồi yên được mà phải có một cái biện pháp. Thì cái ông thượng nghị sĩ của Mỹ là ông Chris Murphy, là ông nói rằng chúng ta phải có một cái biện pháp cứng rắn với Nga. Bởi vì bây giờ chúng ta không biết rằng khi mà nếu mà họ đặt được cái căn bản ở trên cái miền đông của Ukraine rồi thì chắc chắn là họ sẽ tiến chiếm ở cái khu vực lân cận và vùng Baltic. Thế thì ông thượng nghị sĩ Chris Murphy, ông nói rằng là bây giờ không biết là Nga đang làm cái gì ở Moldova, ở Russia, Serbia, Montenegro và Latvia, cũng như là cái khu vực Baltic. Trong hai tuần qua thì Nga đã đưa những cái máy bay mà chở vũ khí nguyên tử đó để mà đi qua sát cái eo biển của Anh, đi thâm vào cái lãnh thổ đất liền của Anh. Để làm gì? Để mà hù dọa. Thế thì hiện nay đó, qua cái cuộc họp vừa rồi thì vẫn chưa có một cái kết quả nào. Bởi vì hiện nay bây giờ nếu mà rút lui thì ai sẽ giám sát cái vấn đề đó? Vẫn chưa có. Và người ta đề nghị rằng là cái tổ về an ninh của châu Âu đó, là hợp tác về an ninh của châu Âu sẽ giám sát cái vấn đề rút lui. Nhưng mà bên phía Ukraine thì nói rằng bao giờ mà quân đội chúng tôi hàng ngày vẫn bị trọng pháo bắn thì chúng tôi không thể rút được. Mà trong lúc đó thì ông Putin cứ nói rằng là Nga không hề xâm lấn, mà đó là những cái người lính họ tình nguyện họ đi thôi. Lính tình nguyện là như thế nào? Vũ khí ở đâu? Thưa quý vị, cái này là một cuộc chiến mà bắt đầu nó trở thành vào quy ước, tức là đánh nhau thật sự. Bởi vì trong ngày hôm qua, thì cùng lúc đó thì Thủ tướng David Cameron của Anh Quốc cũng họp với Quốc hội của Anh, cũng nói rằng là chúng ta phải gửi quân đội, gửi các cái chuyên viên qua Ukraine để huấn luyện cho quân đội về các vấn đề tình báo, vấn đề chiến thuật, chiến lược. Và lâu nay thì Anh cũng chưa có viện trợ các cái vũ khí chiến lược, vũ khí nặng cho sát thương cho Ukraine. Và ngay đến Hoa Kỳ giờ phút này vẫn đang còn cân nhắc có nên viện trợ hay không. Nhưng mà các cái dân biểu và thượng nghị sĩ của Mỹ, kể cả đảng Cộng Hòa, thì đòi hỏi rằng hành pháp Tổng thống Barack Obama nên phải nghĩ tới cái vấn đề là viện trợ tức khắc các cái vũ khí sát thương cho Ukraine. Bởi vì hiện nay đó, người ta đánh nhau như vậy mà bây giờ mình viện trợ mấy cái mắt kính đeo để nhìn trong đêm, cái đó là vô ích, thưa quý vị. Bởi vì cái chủ trương của Nga nó là như vậy. Thế thì trong cái ngày hôm qua đó, thì một cái tờ báo độc lập, một tờ tuần báo độc lập của Nga, đó là tờ Novaya Gazeta của Nga, đã đăng một cái tài liệu, tóm được một cái tài liệu gọi là tài liệu chiến lược. Và cái tài liệu này ấy, được phổ biến trong khoảng ngày mùng 4 tháng 2 đến 15 tháng 2 2014, nói rằng là khuyên Điện Cẩm Linh, tức là Moscow ở Kremlin đó, là nên chiếm ngay cái đảo, cái bán đảo Crimea và miền đông của nước Ukraine. Và quý vị biết rằng cái tài liệu này đó là một cái tài liệu mật mà bây giờ leak ra. Thế thì trong đó đã khuyên Putin phải có cái biện pháp như vậy, và nói rằng là bây giờ phút này á, cái chính quyền của ông Tổng thống Yanukovych của Ukraine không còn tồn tại đâu, sắp bị lật đổ và nên phải chiếm ngay. Và ông Yanukovych đã bị Quốc hội bãi chức và ông chạy trốn qua Nga từ ngày 21 tháng 2, tức là cái tài liệu này đã được đưa vào trong cho Putin nghiên cứu trước. Mà cái tờ báo này, sau cái đài phát thanh của Ukraine, của Nga tên là Echo Moscow, đã phỏng vấn ông chủ bút của cái tờ báo Novaya Gazeta của Nga đã đăng cái tài liệu này, đó là ông Dmitry Muratov. Thì ông đã xác nhận rằng cái tài liệu này hoàn toàn là chính xác, và ông biết rằng nó là nhà tỷ phú kiêm nhà từ thiện của Nga là Konstantin Malofeyev đã là một trong những người mà soạn thảo cái tài liệu này để đề nghị Thế thì cái ông Malofeyev này á cũng đã bị Tây Phương chế tài, nghĩa là cấm vận và cho đóng băng những cái tài sản. Thế thì thưa quý vị, như vậy đã chứng tỏ rằng rõ ràng rằng Putin đã chủ trương trước, và cái cuộc chiến tranh ở Nga và của Nga với là Ukraine càng ngày nó càng mạnh hơn. Và chắc chắn rằng tới đây thì với một cái cộng đảng Cộng Hòa nắm cả thượng lẫn hạ viện thì chắc chắn là phải có những cái biện pháp mạnh mẽ hơn. Mà trong ngày hôm qua thì rõ ràng là phút chót thì là phía Đức và Pháp thì vẫn tin rằng có thể cứu vãn được, nhưng mà phía nước Anh và Mỹ thì đã nói rằng là chúng ta phải có thái độ thực tế để mà trả đòn và ngăn chặn cái mối nguy hiểm của chiến tranh lan rộng ở Âu Châu do Putin là dẫn đầu. Thì tôi nghĩ rằng những ngày tới vấn đề Ukraine sẽ là cái đầu mối của chiến tranh, nó sẽ mở rộng ra và chắc chắn điều đó phải tới, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị đang lắng nghe.
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy rồi, nhưng mà cũng có những cái những cái mà dự đoán của dư luận thì họ cho biết là có khoảng 68% cơ hội là có chiến tranh. Đó là theo cái ý của người dân Nga, nói rằng là những nước khác họ đang có những cái tác động cụ thể để mà dẫn tới một cuộc chiến tranh thế giới mới trong cái thế kỷ này, mà cái ngòi nổ sẽ là tại Ukraine. Chúng ta không biết là trong thời gian tới thì đầu óc của Putin sẽ nghĩ như thế nào, và các nước của khối Liên hiệp châu Âu cùng với Hoa Kỳ sẽ giải quyết cái vấn nạn này như thế nào để mang đến hòa bình cho nhân loại, cho mọi người. Và không, thưa quý vị, và một cái câu hỏi ngắn sau cùng, Hoàng Tính xin được mời ký giả Hành Dương gửi đến cho quý vị về theo cái viễn kiến của ký giả Hành Dương về cái vấn nạn khủng bố Hồi giáo, cũng như là cái vụ mà Đảng Cộng Hòa không có phê duyệt ngân sách an ninh quốc gia Hoa Kỳ sẽ hết hạn vào ngày thứ Sáu sắp tới đây, 27 tháng 2, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, thưa ký giả Hành Dương? Chúng ta không còn nhiều thời gian nhé.
Dạ, thưa Hoàng Tính và thưa quý vị, đối với hiện nay cái tình hình ở nước Mỹ, lâu nay giữa Đảng Cộng Hòa với là Tổng thống Barack Obama thuộc Đảng Dân Chủ thì không có sự hợp tác. Chẳng hạn như hiện nay đó, những cái chủ trương của Tổng thống Barack Obama thì từ lâu đã, hai nhiệm kỳ này của ông Obama thì không được, nghĩa là Quốc hội phía Đảng Cộng Hòa đang nắm ở Hạ Viện chấp thuận và phê duyệt cái gì cả. Thì trong cái vấn đề mà cái tình hình nước Mỹ, cái số người nhập cư nó càng ngày càng đông quá, và trong cái số những cái người nhập cư bất hợp pháp đó nó có trên 10 triệu người ở trong Mỹ Latin, trong đó hầu hết là Mexico. Thì có khoảng 5 triệu người là họ có những cái cơ hội để họ trở thành công dân Mỹ, bởi vì con họ hay chồng hay là vợ họ là người Mỹ thì họ có được quyền bảo lãnh. Thế nhưng mà những cái người đó cho đến nay vẫn không được vào quốc tịch Mỹ. Bởi vì như thế nào? Bởi vì các cái giới tư bản họ muốn lưu cái tình trạng mà những người nhập cư như thế này á, thì để họ sử dụng cái lao động đó để làm trên các cái cánh đồng hay là làm tất cả mọi cái nhà máy cái này cái nọ với cái giá công nhân rẻ mạt. Thay vì bình thường 1 giờ 10 đồng thì bây giờ những cái người nhập cư bất hợp pháp đó họ trả có 5 đồng. Và nếu mà bây giờ 5 triệu người, thay vì cho họ vô nhập cư, vô quốc tịch Mỹ, thì 5 triệu người đó sẽ hưởng một cái giờ lao động là 10 đồng. Và bây giờ nếu mà họ làm việc với có 5 đồng thì 5 triệu người, thì mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ thì quý vị biết rằng là 8 tiếng thì họ lời được là 40 đồng, và nhân cho 5 triệu người trong một ngày thì quý vị thấy rằng là nó cả một cái con số khủng khiếp là họ lời. Nên cái giới tư bản họ không muốn cái điều đó. Và khi mà họ không muốn cái điều đó thì ông Tổng thống Barack Obama, cái luật mà điều chỉnh cái người nhập cư thì đã có Quốc hội đã phê duyệt lâu rồi, nhưng mà đến khi mà ông John Boehner của Đảng Cộng Hòa lên nắm Hạ Viện á, thì ông không có đưa ra để xét. Và không đưa ra để xét thì Tổng thống phải dùng cái quyền gọi là quyền hành pháp được hiến pháp cho phép để mà ra cái lệnh hành chính cho những cái người đó được vào điều chỉnh vào vấn đề quốc tịch. Thì hiện nay á, đến cái ngày thứ Sáu này, tức là ngày mốt rồi thưa quý vị, thì cái an ninh nội địa của Hoa Kỳ gồm có 230.000 nhân viên với là 100.000 các cái an ninh biên giới, an ninh hải cảng, an ninh phi trường, tất cả những cái đó là 100.000 nữa. Thì đến ngày thứ 6 này là họ không còn cái ngân sách để mà bảo vệ cái vấn đề an ninh. Mà cái an ninh này không phải là an ninh của Đảng Dân Chủ hay là của ông Tổng thống Barack Obama, mà an ninh của nước Mỹ. Nhưng mà bây giờ họ đòi hỏi rằng Tổng thống Barack Obama phải dẹp cái lệnh, nghĩa là điều chỉnh cái luật mà di trú đó thì họ mới phê duyệt cái ngân sách. Nếu mà họ không phê duyệt thì coi như những cái người đó sắp tới 2 ngày nữa họ sẽ không có lương và họ có thể là bớt đi nhiều người làm việc, và cái đó nó ảnh hưởng tới vấn đề an ninh của nước Mỹ. Mà hiện nay cái vấn đề khủng bố Hồi giáo, như quý vị biết rằng ngày hôm qua nó đã bắt 90 người Thiên Chúa giáo sau khi họ nó giết 21 người Thiên Chúa giáo Coptic của Ai Cập. Thì hôm qua nó đã công bố là bắt 90 người nữa. Và như vậy thì quý vị thấy rằng hiện nay cái vấn đề khủng bố Hồi giáo cũng là quá sức. Trong lúc đó thì thưa quý vị, tại Biển Đông thì ngày hôm nay Trung Quốc công bố rằng nó đã tìm ra cái trữ lượng cá rất là lớn ở Hoàng Sa, 1.8 triệu tấn, và Trung Quốc có thể thu hoạch được khoảng 500.000 tấn mỗi năm ở cái đảo Hoàng Sa. Thì như vậy quý vị thấy rằng Trung Quốc đã đặt những cái cơ sở, những cái phi trường, các cái khu vực đó để quyết là chiếm cái Biển Đông của Việt Nam. Và chắc chắn rằng tới đây thì cũng sẽ có những cái tranh chấp lớn ở Biển Đông sau khi mà chúng ta ăn Tết xong, quý vị.
Dạ vâng, chắc chắn là trong cái tuần tới thì chúng ta sẽ biết được Đảng Cộng Hòa cũng sẽ có những cái thương lượng để mà giải quyết cái vấn đề ngân sách chi tiêu trong cái khoảng thời gian sắp tới, mà trong đó có vấn đề mà chống lại cái nạn khủng bố như thế nào. Cảm ơn ký giả Hành Dương đã đến với chương trình này. Mời ký giả Hành Dương gửi lời chào nhé.
Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, nhất là quý vị ở Việt Nam thì đã nghe cái chương trình của tôi rất nhiều. Và cái Tết vừa rồi thì có tới 35.000 vụ tai nạn và 6.000 người nhập viện, 300 người chết và 4.000 người bị chấn thương sọ não. Thì tôi mong rằng đó là cái con số này nó sẽ hết đi trong năm mới này. Thưa quý vị hãy an tâm và xây dựng cái hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Vậy, cảm ơn ký giả Hành Dương. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Những Bí Mật Thời Sự Trong Trường. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong tuần sau. Yeah.